This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Chính phủ Việt Nam đã chi 24 tỷ đô la để giải cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để tránh cho ngân hàng này không bị sụp đổ. Đây được cho là một khoản tiền giải cứu ngân hàng lớn chưa từng có tại Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ 3 tài liệu ngân hàng và một thông tin chính thức do một người giấu tên có tiếp cận với các tài liệu này cung cấp. Theo thông tin mới được Reuters trích dẫn, nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ và nếu việc cho vay tiếp tục, kho bạc nhà nước sẽ dần cạn kiệt. Thông tin cũng cho biết đây là khoản tiền được bơm chưa từng có tiền lệ, sự phức tạp của hoạt động và mức độ của những nguy hại hiện hữu và tiềm tàng cho hệ thống tài chính Việt Nam. Nợ công của Việt Nam khá ổn định vào năm ngoái ở mức 37% GDP. Trong khi thâm hụt ngân sách đã mở rộng nhẹ lên 4,4% GDP. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện ở mức khoảng 100 tỷ đô la vào cuối năm ngoái, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước. Mức này đã tăng hơn so với con số 90 tỷ đô la vào tháng 10. Vào hồi đầu tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 24 tỷ đô la trong một khoản vay đặc biệt đối với SCB. Theo hồ sơ của ngân hàng mà Reuters có được, tài liệu có cập nhật số liệu từ ngày 29 tháng 3 đối với các khoản tiền mà Ngân hàng Nhà nước chi. Hiện Ngân hàng Nhà nước chưa đưa ra bình luận gì về thông tin mới được Reuters loan tải. Khoản tiền giải cứu SCB này của Ngân hàng Nhà nước chiếm đến 5,6% GDP của Việt Nam và tương đương 1/4 dự trữ ngoại hối của cả nước. SCB đã bị đặt dưới tình trạng kiểm soát đặc biệt sau khi Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10 năm 2022. Sau đó, SCB đã sử dụng các khoản tiền được bơm vào để trả cho các khoản tiền được rút ra từ ngân hàng. Theo một tài liệu mà Reuters có được, đây là tài liệu SCB gửi cho Ngân hàng Trung ương hồi tháng 11 năm ngoái để báo cáo về việc sử dụng các khoản vốn vay. Sau khi Ngân hàng Trung ương vào cuộc, tiền gửi của SCB đã giảm 80% xuống còn khoảng 6 tỷ đô la vào tháng 12 năm ngoái. SCB có thể sẽ cạn kiệt tiền gửi vào giữa năm theo đà này và các khoản nợ xấu đã tăng lên 97,08% dư tín dụng của SCB vào tháng 10. Vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan vào tháng 10 năm 2022 đã dẫn đến tình trạng người dân ồ ạt đến SCB rút tiền. Bà Lan mới đây đã bị tòa tuyên án tử hình vì tội tham ô tài sản. Bà Lan trước tòa khẳng định mình không có tội trong việc biển thủ và tham ô khoản tiền 12,5 tỷ đô la từ các khoản vay từ SCB cho các công ty Bình Phong, trong khi vẫn điều hành SCB qua người khác.
Công ty Apple sẽ xem xét xây dựng một cơ sở sản xuất ở Indonesia. Giám đốc điều hành CEO của công ty cho biết hôm thứ Tư sau khi gặp Tổng thống Joko Widodo, người hy vọng gã khổng lồ công nghệ sẽ tăng hàm lượng nội địa bằng cách hợp tác với các công ty trong nước. Hãng tin Reuters cho biết, ông Tim Cook đã đến Jakarta vào thứ Ba sau khi có chuyến thăm 2 ngày ở Việt Nam. Ông đã gặp Tổng thống Joko Widodo, vị Tổng thống được nhiều người biết đến, và sẽ khánh thành Học viện Phát triển thứ Tư trên đảo Bali. Chúng tôi đã nói về mong muốn của Tổng thống là muốn thấy hoạt động sản xuất trong nước, và đó là điều chúng tôi sẽ xem xét, ông Cook nói với phóng viên sau cuộc họp. Apple không có cơ sở sản xuất ở Indonesia, nhưng kể từ năm 2018, hãng đã thành lập các học viện phát triển ứng dụng, bao gồm cả học viện mới có tổng chi phí là 1,6 nghìn tỷ rupiah, tương đương 99 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasamita, người cũng tham dự cuộc họp, nói với các phóng viên rằng nếu Apple quyết định xây dựng cơ sở sản xuất ở Indonesia, họ sẽ có đủ năng lực sản xuất để xuất khẩu. Apple đặt phần lớn hoạt động sản xuất iPad, AirPods và Apple Watch chính tại Việt Nam. Các nhà cung cấp linh kiện cho MacBook cũng đang đầu tư vào nước này. Trong cuộc gặp với Tim Cook hôm 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, phát triển xanh, sản xuất xanh, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Ông cũng mong công ty này sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và coi Việt Nam là cứ điểm để tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, đa dạng hóa thị trường. Người đứng đầu chính phủ cũng cho biết sẽ thành lập tổ công tác để hỗ trợ Apple ngày càng phát triển hiệu quả tại Việt Nam. Đáp lại, CEO của Apple nói ông mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, đầu tư chất lượng cao tại quốc gia Đông Nam Á này.
Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 4 công bố biên bản ghi nhớ MOU được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID và Ngân hàng Standard Charter Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ loan tin cho biết MOU do hai phía ký kết là đối tác 5 năm nhằm giúp Việt Nam tiến đến mục tiêu đặt ra là giảm phát thải ròng xuống bằng không vào năm 2050. Giám đốc USAID Việt Nam Alec Groves phát biểu rằng qua MOU mới ký kết, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Charter Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc tài trợ khu vực tư nhân trong công tác phát triển năng lượng sạch tiên tiến. Cụ thể, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Charter huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời mái nhà, hiện đại hóa các phương tiện dịch vụ chung. Hỗ trợ của USAID bao gồm công tác huấn luyện, phát triển năng lực, phụ giúp giao dịch và hoạt động môi giới.
Lực lượng Philippines và Mỹ sẽ mô phỏng việc tái chiếm các hòn đảo bị kẻ thù chiếm đóng trong đợt tập trận quân sự chung bắt đầu vào tuần tới tại các khu vực đối diện với Đài Loan và Biển Đông, khi Manila chuyển trọng tâm sang phòng thủ các vùng xung quanh. Đợt tập trận Balikatan hay Vai Kề Vai hàng năm diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 sẽ có sự tham gia của 16.700 binh sĩ. Những người sẽ được huấn luyện về an ninh hàng hải, phòng không và tên lửa, tấn công tên lửa năng động, phòng thủ mạng và các hoạt động thông tin. Đây sẽ là lần đầu tiên các cuộc tập trận hàng hải được thực hiện ngoài lãnh hải Philippines. Michel Logico, đại tá quân đội Philippines, giám sát cuộc tập trận cho biết, nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác giữa quân đội hai nước, đợt tập trận diễn ra trong bối cảnh hành vi hung hăng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, những điểm bùng phát căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Đáp lại đợt tập trận đã được lên kế hoạch, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Philippines nên đủ tỉnh táo để nhận ra rằng việc đưa các nước bên ngoài lãnh thổ vào để phô trương lực lượng ở Biển Đông và kích động đối đầu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu sự ổn định khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm, Lin Jian, cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ, nỗ lực đưa lực lượng bên ngoài vào để bảo vệ cái gọi là an ninh sẽ chỉ dẫn đến sự bất an lớn hơn cho chính họ. Đại tá Logico cho biết quân đội Hoa Kỳ và Manila sẽ mô phỏng việc tái chiếm các hòn đảo bị chiếm đóng bởi các thế lực thù địch ở các đảo cực bắc của đất nước, gần Đài Loan và ở tỉnh Palawan ở phía tây đối diện với Biển Đông. Một đội quân nhỏ của Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên kể từ đợt tập trận thường niên bắt đầu từ năm 1991. Họ sẽ triển khai một tàu khu trục tuần tiễu cùng các tàu hải quân Philippines và Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Logico cho biết khoảng 14 quốc gia sẽ tham gia với tư cách quan sát viên, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và các nước trong ASEAN và Liên minh châu Âu. Giống như năm ngoái, đợt tập trận bắt đầu vào tuần tới sẽ cố gắng đánh chìm một tàu chiến mô hình của đối phương ở thành phố Laos, phía bắc tỉnh Ilocos.
Việt Nam vừa tiến hành trao trả hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ cho đại diện chính phủ Mỹ và gia đình các quân nhân hôm 16 tháng 4 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Truyền thông nhà nước cho biết đây là lần trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 164 từ phía Việt Nam. Tại lễ trao trả, phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt là kết quả của đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Mỹ lần thứ 154 tháng 2 đến tháng 4 năm 2024. Hai bộ hài cốt đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam tại Đà Nẵng xác định. Kết luận được đưa ra là có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu phối hợp tìm kiếm quân nhân mất tích từ cuối những năm 1980 và đến nay đã nhận dạng hơn 720 trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, theo số liệu được truyền thông nhà nước loan tải. Nhân dịp buổi lễ trao trả hài cốt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị phía Mỹ tăng cường hỗ trợ hơn nữa các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là cần bổ sung 200 triệu đô la để xử lý dứt điểm dioxin tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ xử lý dioxin tại sân bay Phù Cát, tăng cường cung cấp thông tin tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao, công nghệ nâng cao năng lực định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Mark Knapper, khẳng định cam kết của Mỹ trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý dứt điểm ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và chuyển giao công nghệ giám định ADN, hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Đây là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ nói về sự kiện bộ phim Cảm Tình Viên được chính thức phát sóng trên kênh HBO và đã tạo ra rất nhiều sự chú ý từ giới trẻ Việt Nam. Và điều thú vị hơn nữa đó là vị khách mời trong chương trình tuần này lại là một người đã tham gia vào công việc sản xuất bộ phim. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam chính thức miễn nhiệm chức chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng trong ngày 21 tháng 3 năm 2024. Ông Thưởng trước đó đã nộp đơn từ chức trước Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau một năm 18 ngày giữ chức vụ này. Người dân phản ứng ra sao khi thêm một chủ tịch nước từ chức? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Diễm Thi trong phần sau.
Người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc, từ chức sau gần 2 năm đảm nhiệm chức vụ sau khi thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng giữ chức chủ tịch nước gần 2 năm rưỡi, thay ông Trần Đại Quang, tử vong do bệnh lạ vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Ông Trần Đại Quang cũng chỉ giữ chức chủ tịch nước được gần 2 năm rưỡi thì mất. Như thế, tính từ khi ông Quang nhận chức chủ tịch nước là tháng 4 năm 2016, đến nay mới có 8 năm, nhưng có đến 4 vị chủ tịch nước, tức là không có ai làm hết nhiệm kỳ vì nhiều lý do. Ngoài các vị chủ tịch nước từ chức như vừa nêu, hai nhân vật trong Bộ Chính trị cũng bị cho là buộc phải từ chức, đó là hai phó thủ tướng chính phủ Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Một số người dân cho rằng, việc chức vụ chủ tịch nước liên tục bị thay thế khiến cho họ cảm thấy hoang mang. Ông Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội nói với RFA.
Võ Văn Thưởng lên thì được lựa chọn rất là kỹ, được đào tạo dìu dắt từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng rất là tự hào, tâm đắc về cái nhân vật này. Ông đã từng khoe cái nhân vật rất là trẻ và được dìu dắt từ cán bộ cơ sở, cán bộ đoàn đi lên, không có tì vết gì. Thế bây giờ trong vòng như thế là hơn 3 năm trời chẳng có vị nào thì làm chọn nhiệm kỳ 5 năm cả. Thì người dân Việt Nam cũng rất là hoang mang, cũng rất là nghi ngờ. Hiện nay cái công tác nhân sự yếu kém và cái đội ngũ quan chức lãnh đạo ở thượng tầng cấp cao là nó có vấn đề. Nó có một cái gì nó không bình thường, nó có ảnh hưởng rất nặng đấy. Từ những người mà người dân người ta không để ý gì đến chính trị, hoặc là những người rất là tin cái thể chế này, tin sự lãnh đạo của đảng, đến cái mức độ người ta cũng phải dao động, người ta hoang mang, người ta ngờ vực, vấn đề nó ở chỗ đó.
Tuy một số người dân cảm thấy hoang mang, thì có một số người khác lại cảm thấy bình thường. Ông Vũ Minh Trí ở Hà Nội giải thích.
Thì tôi thấy rằng là cái tình hình thay đổi về nhân sự chủ tịch nước liên tục như thời gian vừa rồi ấy, thì nó hoàn toàn dễ hiểu, nó phù hợp với một thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy từ rất lâu rồi đã không còn đáng tin cậy cả về đạo đức lẫn về chính trị. Nói cái khác ấy là trình độ chính trị và trình độ đạo đức của cán bộ đảng viên của nó ấy đã đều ở mức rất thấp. Thì ta thấy rằng là tất cả các vị mà bị nghỉ trong thời gian vừa rồi đấy, vì đã vi phạm như theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy, chủ yếu là nó ở những cái giai đoạn trước khi các vị nhận cái chức đấy. Nó chứng tỏ một điều rằng ấy là cái công tác kiểm tra này, quy hoạch này, rồi là lựa chọn này cán bộ là rất kém.
Nói đến chuyện lựa chọn nhân sự hay chuyện lãnh đạo vi phạm hàng loạt, ông Trí nêu câu chuyện ở tỉnh Bình Thuận. Theo đó, tháng 7 năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ lúc đó là ông Phạm Bình Minh đã ký một loạt quyết định thi hành kỷ luật các ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác. Năm 2022 là cột mốc 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận sau khi tách tỉnh Thuận Hải thành Bình Thuận và Ninh Thuận. Như vậy, trong suốt 30 năm có 6 đời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì cả 6 vị đều bị xử lý kỷ luật. Mới hôm 13 tháng 2 năm 2024, phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao cấp nhất. Ông Trọng nhấn mạnh, phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, v.v. Bởi theo ông Trọng, để những người như thế lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Căn cứ vào Điều 33 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71-2022 Quốc hội 15, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín với trình tự gồm 13 bước. Trong đó, bước 1 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, và bước sau cùng là Chủ tịch nước tuyên thệ. Ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam nói với RFA rằng các ông bầu bán với nhau và tự trút phế nhau, chứ có trưng cầu ý dân đâu. Với trường hợp từ chức mới nhất của ông Võ Văn Thưởng, ông Quân nhận xét.
Người ta nói chính trị Việt Nam là nó ổn định, nó ổn định ở cái mức là tham nhũng ổn định, ông nào lên thì cũng tham nhũng như nhau. Là thứ hai nữa, bản thân em thấy cái hệ thống chính trị hiện tại nó đã xuống cấp trầm trọng tới mức mà người ta đấu đá lẫn nhau mà nó lố bịch. Thấy rất là rõ là chủ tịch nước làm việc mà không vừa ý một cái lãnh đạo nào đó thì sẽ bị phế chức. Đó, thì thực ra người dân bây giờ họ cũng chẳng còn tin tưởng vào cái hệ thống chính trị Việt Nam nữa đâu. Nhưng mà tại vì đảng Cộng sản họ chèn ép người dân quá, họ đàn áp mạnh mẽ quá nên là bây giờ đâu có ai dám phản đối ý kiến gì nữa. Cách đây mấy ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có nói là sẽ lựa chọn cán bộ lãnh đạo một cách kỹ lưỡng rồi có tài có đức cho đất nước. Nhưng mà qua cái cách mà lựa chọn từ ông Nguyễn Xuân Phúc tới ông Võ Văn Thưởng bây giờ thì cho thấy là thật ra là những cái lựa chọn đó là toàn là những cái người mà vây cánh của họ thôi à.
Ông Võ Văn Thưởng rời chức Chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Cùng ngày, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước được chỉ định giữ quyền Chủ tịch nước. Hôm 14 tháng 1 năm 2023, sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm, bà Xuân cũng đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch nước cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2023, khi ông Võ Văn Thưởng chính thức trở thành Chủ tịch nước.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.